Okay. chân chân là phúc lên cao trường miếu sơn bằng trên thần cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao trường bố thi hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên của thần đi không lỗi lầm là phúc lên cao trường xa lý tâm hiền lá cử chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao trường biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao trường nhận nhục tánh thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao trường sống phàm hành thấy được viên niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biệt đời
tâm không động
không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành
một bức thầy giá con đang nhận nguyện thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị nhiện hôm nay thứ tư 3 tháng 10 năm 2012 Phật lịch 2556 đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện thao thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối Houston 7:30 đến 10:00 sáng New York 8:30 đến 11:00 sáng Cali 5:30 đến 8:00 sáng Paris 1:30 đến 4:00 chiều Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh số 33 kinh Phúng Tụng. Tiếp theo ba pháp, ba điều Như Lai không cần gìn giữ. Xin do Đức Huệ Tiến giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính tịnh Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chữ toàn giác đại lực, chữ độc giác uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính dâng sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Bụt Tha Dhamma, Phật học cơ bản thuộc trường bộ kinh Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh số 33 kinh Phúng Tụng. Tiếp theo nay học bài ba pháp, ba điều Như Lai không cần gìn giữ. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh, thiện hạnh về thân, Như Lai không có ác về thân, mà Như Lai phải gìn giữ, chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh, thiện hạnh về miệng, Như Lai không có ác hạnh về miệng, mà Như Lai phải gìn giữ, chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh, thiện về hành, thiện hành về ý, Như Lai không có ác hạnh về ý, mà Như Lai phải gìn giữ, chớ để người khác biết việc này về ta. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Chúng con thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con xin sám hối, con xin đọc tiếp ạ. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chính giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận về phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tất đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính thỉnh thượng tọa tất đẳng ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ trì tụng đức thần giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, cuộc sống mà qua sự thể hiện của hành vi ngôn ngữ đó, chúng ta thường nhìn có một chiều thôi, là một người nói, một người làm, điều đó tốt hay là xấu. Nhưng mà thật ra, nó tương tự như là một người chuyên môn về kỹ thuật hội họa, chúng ta nói một họa viên, họ có thể nhìn một bức tranh in bằng ảnh computer, whatever. Thì nếu những gì mà chúng ta thấy qua lời nói hành động đó, nó cũng có nhiều lớp như này. Nó họ khéo giống, họ khéo diễn kính, và cái chất tiềm ẩn đó, cái trạng thái tiềm ẩn đó đó, ở trong đạo Phật nói đến một sự việc, đó là khi một người đã đoạn tận phiền não thì ba nghiệp của họ nó tự nhiên phải khác, mà họ không cần phải gìn giữ. Tuy nhiên đằng sau đó nữa thì còn có một nghĩa khác là một số ứng những người, những bậc thánh. Đây là một trong những điểm rất là quan trọng nhưng mà quý vị khi mà chúng ta đi vào đề tài ngày hôm nay. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Huệ Tiến, vị giảng sư của chương trình, hoan nghị gửi đến đời chúng pháp thoại trong ngày, và sau đó chúng ta sẽ có phần thảo luận.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Thầy. Tôi xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Arahang Samma Sapputu Phakawa Bhutang Phakawantang Akhiwa Demi Swakato Phakawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakawato Savakasangho Sangkhang Namami Namathu Ratanatiyasa. Đệ tử xin thành kính tán dương ơn đức của Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phật bảo là đấng Pháp Vương vô thường, từ ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính tán dương ơn đức của Pháp bảo, là những phương lương diệu dược có công năng trị lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin nơi giáo pháp và thực hành theo lời dạy của Đức Phật thời sẽ được an vui và giải thoát. Đệ tử xin thành kính tán dương ơn đức của Tăng Bảo. Tăng Bảo là các bậc thừa hành theo chánh pháp, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu hồng ân của Tam Bảo, phần phước phát sanh kính dân đến chư tôn đức tăng. Quý cô tu nữ cùng toàn thể chư quý Phật tử, cầu mong quý ngài cùng quý vị hàng được sự an vui tấn quá. Nam mô Bụt-tha-giá. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay tiếp theo bài kinh Sanghi-ti-sutta, bài kinh phóng tùng. Ba pháp hôm nay Đức Phật của chúng ta khi mà nói đến cái sự sở hành, Đức Phật ngài thanh tịnh về thân hành, thân hành của ngài đều được thanh tịnh trọn vẹn. Đức Phật ngài thanh tịnh về khẩu hành và ngài thanh tịnh về ý hành. Và trong cái ba cái thân hành, khẩu hành và ý hành của Đức Phật, mà khi mà một người đệ tử hay là một vị thiện nam tín nữ có đức tin nơi Tam Bảo, đức tin về Đức Phật, thì đối với những người này cần phải hiểu Đức Phật sâu sắc ở trong nội tâm của mình. Và Đức Phật tại sao chúng ta phải có cái sự ghi nhớ và tưởng đến cái hình bóng của ngài để được như thế nào, thì bởi vì những ai mà trong đời sống này có rất nhiều cái sự bận rộn, rất nhiều cái sự phiền toái, phiền não, và những ai đã đoạn trừ được tất cả những điều như vậy, thắng quá tối thường như thế, thì quả thật chỉ cần có một vị thân được gìn giữ trong sạch, lời nói được gìn giữ trong sạch, cái tư tưởng được gìn giữ trong sạch, thì chúng ta cảm thấy rằng những cái vị đó đáng cho chúng ta phải có cái tâm kính phục, kính trọng. Và đối với Đức Phật, chúng ta phải biết rằng đời sống của Đức Phật, ngài có cái phẩm hạnh và cái đức đại bi của ngài, cái trí tuệ của ngài. Những ai mà thấy được Đức Phật và hiểu được Đức Phật và sống theo pháp trọn vẹn, niềm tin đặt vào nơi chính Đức Phật, là một cái vị Thế Tôn, là một cái vị ân sư, là một cái vị, nếu như những ai chỉ biết lời dạy của ngài xuyên qua cái việc làm của ngài, thì quả thật người này cũng chưa có thể nào đặt trọn vẹn niềm tin về nơi Đức Phật. Ví như có những người trong đời sống này họ không có tin một đấng thần linh, không có tin một đấng thượng đế, không có tin tưởng vào một cái sức mạnh nào hết. Họ chỉ nghĩ rằng đời sống chỉ cần có cái sự hưởng thụ, du thích, và đời sống như thế nào, sống để được an lạc, sống để được vui chơi, sống để được hạnh, để được đầy đủ sung túc, mà một cái người có cái niềm tin và có cái sự sợ hãi, cái tử vong, sợ hãi cái sự sanh ly tử biệt và sợ hãi luân hồi, thì khi mà chúng ta nghiên cứu và nhìn thấy được Đức Phật, một hình ảnh thật là vĩ đại trong cuộc sống của chúng ta, những cái vị đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức Phật, ngày xưa thời Đức Phật ngài còn tại tiền, có một cái vị tỳ khưu, cái vị này rất là đặc biệt, vị tỳ khưu tên là Quắc Ca Lý. Cái vị tỳ khưu này trước khi xuất gia là một cái vị thiện nam tử, đã nhìn thấy được cái hình bóng của Đức Phật rất là trang nghiêm thanh tịnh, lộ trên cái bên cái vẻ đẹp của một cái bậc chiến thắng, một cái bậc thượng nhân. Và cái vị này xuất gia vì cái niềm tin và xuất gia vì chỉ để ngắm Đức Phật. Do đó cái vị này cũng chưa có thể nào đạt được những cái gì mà lời dạy của Đức Phật đem lại giáo pháp để cho cái vị này thành tựu cái phạm hạnh mà các vị thiện nam tử vì lầm tin là xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Cho nên khi mà chúng ta hiểu về Đức Phật và thấy được những cái sở hành của Đức Phật, thân của ngài không còn phải gìn giữ những cái ác hành, khi mà một cái chúng sanh còn phàm phu, cái chúng sanh đó phải giữ giới, không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Lời nói của Đức Phật không giống như là một cái người Phật tử cần phải có cái sự gìn giữ giới si lá để an tịnh nội tâm, và vì cái tâm nó phiền muộn, cái tâm cái ly xá, cái phiền não nó vẫn còn trong mỗi chúng sanh nào, thì chúng sanh đó cần phải có cái chiều hướng tu tập và sống tỉnh thức và có chánh niệm để những cái ác pháp nó không có xâm chiếm và ngự trị tâm của cái chúng sanh đó. Còn đối với Đức Phật, vì ngài đã bổ túc pháp độ khi ngài còn là một cái vị Bồ Tát, do đó cái thường cần y duyên, và mãi cho đến khi mà Đức Bồ Tát ngài thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, ngài đã thành một cái bậc chánh đẳng chánh giác, vô thường thiên danh sư trên thế gian này. Do đó việc mà Đức Phật ngài không cần phải thực hành khi mà thân, cái nhiệt về thân của ngài và cái lời nói của ngài và cái ý, cái sự suy nghĩ của ngài không giống như một cái kẻ phàm phu. Do đó Đức Thế Tôn ngài có thêm một cái danh hiệu, mà trong 10 danh hiệu mà một người có niềm tin nơi đấng đạo sư, người đó thường hay tán dương ca tụng ân đức của ngài. Đức Thế Tôn ngài là bậc Arahant Sammasambuddho, Icha Charana Sambano, Sugato Lokavidu Anuttaro, Turita Dhamma Sarathi, Satha Deva Manusanang, Buddho Phakawa. Trong 10 danh hiệu đó có cái danh hiệu Arahant, có nghĩa là bậc xứng đáng thọ nhận cái sự lễ bái cúng dường. Đức Thế Tôn là bậc tối thượng, độc nhất vô nhị trong muôn ngàn thế giới của chúng sanh. Quả thật là như vậy, trong toàn thể chúng sanh không có một cái người nào, một cái vị sa môn, bà la môn, một cái vị chư thiên, phạm thiên, một vị ma vương không phải như thế, mà có thể những cái chúng sanh đó tự xưng là cao thượng hơn Đức Thế Tôn về giới, về định, về tuệ, về giải thoát và giải thoát cả tri kiến. Đức Thế Tôn ngài là bậc có giới đức trong sạch. Hoàn toàn. Cần phải có cái sự chánh niệm mới không có bị sa đọa và không có bị phải hành động những cái tư tưởng, hành động những cái việc làm ác và cái tư tưởng suy nghĩ ác. Còn đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, vì cái giới của ngài hoàn toàn đã trong sạch tinh lương, ngài không cần phải gìn giữ giới, và ở những nơi mà ngài đi, ở những nơi nơi mà ngài đến, và không có một ai có thể tự nhận là và tự chê trách Đức Phật ngài là bậc đoạn lậu, ngài là bậc vô thường, điều ngự trường phu. Những chúng sanh nào mà ngài thương tưởng đến có duyên với ngài, ngài quá độ cái chúng sanh đó. Vì vì lẽ đó cho nên Đức Phật ngài là bậc xứng đáng cho một chúng sanh lễ bái cúng dường ngài. Những cái chúng sanh mà lễ bái cúng dường cho ngài rồi đó, thì do cái sự thanh tịnh của Đức Phật, do cái sự trí tuệ viên mãn và cái phước báo của Đức Phật thù thắng. Vì vậy những chúng sanh nào lễ bái cũng được cái phước báo và cúng dường đến ngài, cho dù cúng dường đến kim thân của Đức Phật hay là xá lợi của Đức Phật hiện vẫn còn trên thế gian này. Những ai có niềm tin vào Đức Phật và họ thấy rằng Đức Phật ngài là bậc vẹn toàn, không có một giáo chủ nào, không có một cái vị nào trên thế gian này có thể so sánh được với Đức Phật, và không có một ai mà xứng đáng để cho chúng ta phải nương theo. Chỉ có Đức Phật là bậc quý báu cao thượng trên thế gian này, đáng để cho chúng sanh từ Phạm Thiên, Ma Vương, loài người và những cái chúng sanh thấp bé khác. Nếu những ai có thể thấy được Đức Phật là một một điều diễm phúc cho một chúng sanh đó, và những ai thương tưởng với Đức Phật, họ cần phải hiểu Đức Phật vì sao ngài phải khi mà Đức Bồ Tát ngài chưa thành quả vị toàn giác Phật, Đức Bồ Tát ngài cũng giống như chúng ta, ngài cũng tu tập về thân, tu tập về lời nói và tu tập gìn giữ cái ý tứ, không có cho nó bị biến nhiễm, không cho nó bị chi phối bởi nhiều cái khía cạnh ở bên ngoài cảnh ở bên ngoài. Thì do vậy đó, ngài đã thành tựu được cái phẩm hạnh xứng đáng cho chư thiên và nhân loại lễ bái cúng dường. Với những ai mà hành động về thân, về khẩu và về ý, có nội tâm được an tịnh, khi mà họ thấy rằng việc làm của họ, hành động của họ và cái tư tưởng suy nghĩ của họ làm cho họ được an vui, làm cho họ có một cái tinh thần được mạnh khỏe, và tinh thần đó nó thù thắng hơn là những cái chúng sanh bình thường, thì họ mới có cái cảm tưởng rằng chính Đức Phật, chính cái tư tưởng, chính cái tâm của Đức Phật. Đức Phật Ngài đã thực hành trọn vẹn những việc, những gì mà Đức Phật Ngài đã làm rồi. Do đó Ngài không cần phải thực hành cái điều mà Ngài tự thanh tịnh, Ngài tự tinh lương. Vấn đề đó chúng ta không cần phải bàn cãi đến. Nhưng mà việc mà Đức Phật Ngài là bậc đã giác ngộ hoàn toàn, và Ngài đã khai thị, Ngài khai triển cái giáo pháp để cho chúng sanh, những ai mà có niềm tin, những ai có mắt có thể thấy được cái ánh sáng chân lý đối với những cái lời dạy của Ngài. Và vì cái tâm đại bi của Ngài, Ngài thương tưởng cho đời, Ngài đã thành tựu viên mãn phạm hạnh, và Ngài thay vì Ngài phải an hưởng cái sự hạnh phúc niết bàn, nhưng mà ở đây vì cái tâm đại bi của Ngài quá lớn và cái đức độ của Ngài quá sâu dày, do vậy Đức Phật Ngài đã vì lòng bi mẫn, không có ngại về cái thân mệt mỏi, và Ngài đã đem cái giáo pháp của Ngài tự thân chứng ngộ cho những ai có cái niềm tin và cái trí tuệ đến để mà thấy, và tự thân chứng ngộ cũng giống như Ngài để được an vui. Do đó chúng ta thấy rằng việc Đức Phật Ngài hoàn hảo về cái thân hành động của Ngài trong suốt 45 năm hoằng pháp, khi mà bậc đạo sư Ngài đi đến đâu, Ngài làm những cái việc gì, những cái sở hành của Ngài không có ai mà có thể buộc tội Đức Thế Tôn Ngài làm những cái chuyện sai quấy. Thậm chí đến khi mà những người ngoại đạo họ muốn vu khống Đức Phật bằng nhiều cách mà họ không biết rằng với những ai mà còn phiền não, còn bị cái trói buộc bởi thân sanh tử này, chưa có giải thoát hoàn toàn mà đi buộc tội và làm hại đến một bậc đã giác ngộ hoàn toàn, một đã đoạn trừ hết tất cả những cái phiền não, không còn một chút dư tàn, thì như vậy những cái người đó tự chuốc khổ, những cái người đó đã mang đến cho họ một cái nỗi thống khổ khi mà đức vua Subhaputta, đức vua thiền giác, đức vua đã có một lần đức vua vì cái tư tưởng suy nghĩ sai về Đức Phật, cho nên đức vua đã cho binh dàn trận và đứng cản đường Đức Phật khi mà Ngài đi bát. Cái ác nghiệp của đức vua đã làm cho đức vua phải bị đọa địa ngục, và Đức Phật Ngài đã dạy rằng những ai mà có cái tư tưởng sai quấy, những ai mà có cái sở hành không được tốt đẹp như vậy đó, thì chúng sanh đó từ phải chuốc khổ vào thân và tự làm cho mình bị hoại vong, tự hủy diệt lấy mình. Hay là một nhóm ngoại đạo đã thuê và đã mướn những cái người mà cung thủ, những cái người sát thủ đi ám sát Đức Phật, nhưng mà những cái người đó cũng được Đức Phật Ngài chỉ dạy cái con đường nào là con đường đưa đến cái sự an lạc, cái đường nào là đường đưa đến cõi trời, đường nào là con đường phải sa đọa địa ngục khổ đau. Những cái người cung thủ đã từ bỏ, không còn có cái sự suy nghĩ để làm hại chúng sanh khác, hay là không còn có cái sự suy nghĩ để mà làm cái thân ác độc, khi mà được gặp Đức Phật, Ngài giáo hóa cho những cái chúng sanh đó. Do vậy Đức Phật, cái bi đức của Ngài, Ngài đã thể hiện ra bên ngoài do cái sự hành động của Ngài, không cần phải ai có thể nào mà kiểm soát hay là làm cho Ngài bị không có trong sạch về giới, không có trong sạch về cái ý hành, về cái sở hành của Ngài. Hay là nàng Chinh Cha Kamanavika, nàng đã dùng ở trong thai, ở trong thai bào như vậy mà vu khống Đức Phật, nói rằng Đức Phật Ngài không có được trong sạch, và vì cái việc đó cho nên đối với một cái người mà hoàn toàn trong sạch, mà những ai vu khống Ngài, những ai mà làm cho họ có một cái điều gì bất lợi đến một cái vị thánh nhân, một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác, thời như vậy cái quả đất nó không có chịu nổi cái sức ép của cái ác nghiệp của một cái chúng sanh mà gây ra cho một cái vị Phật, một cái vị chánh đẳng chánh giác. Do vậy khi mà nàng Chinh Cha Manavika, nàng đứng trước hội chúng và phỉ báng Đức Phật, nói rằng Ngài thuyết pháp quá tuyệt vời, và những cái lời dạy của Ngài quá tuyệt vời, mà Ngài làm lại làm cái sự hành động như vậy. Khi mà Đức Trời Đế Thích Ngài biết được, và Ngài cũng phải vì cái phận sự của mình, khi mà một bậc đạo sư, một bậc mà chư thiên và nhân loại đều cung kính, mà để cho một cái người mà hạ liệt phàm phu vu khống đối với một người, một cái bậc trí tuệ, một bậc vĩ đại như vậy, việc quả thật không có được thích đáng cho lắm. Do vậy những cái việc nào làm sáng tỏ thì cần phải làm sáng tỏ. Do đó Đức Trời Đế Thích cùng chư thiên đã hiện xuống quá làm những cái con chuột để mà cắn đứt cái dây lưng buộc bụng của nàng Chinh Cha Manavika. Và cái sự hiển bài, khi mà sự thôi bài ra và hội chúng đã phẫn nộ, nhưng mà khi ấy Đức Phật, Đức Thế Tôn của chúng ta đã không có cho phép những ai mà với cái gậy gộc hình phạt hại đến một cái chúng sanh mà ở trước mặt Ngài như vậy, đủ để cho chúng ta thấy rằng những người mà cho dù họ có được sự trong sạch, không có làm những cái việc mà sai quấy, nhưng mà cái nội tâm của những cái chúng sanh đó vẫn không có cái bi đức như Đức Thế Tôn của chúng ta. Do vậy khi mà những ai mà được bị vu khống cái chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, thì những cái người đó vẫn có thể nói lên, hay vẫn có thể là dùng những cái ngôn từ và dùng những cái lời lẽ của mình để mà biện minh, biện bạch cho cái sự hành động của mình. Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài không cần phải biện minh cho cái việc làm của Ngài, Ngài không cần phải biện hộ cho cái lời nói của Ngài. Những gì Ngài nói ra, điều đó là chân lý. Những gì Ngài nói ra, điều đó đem đến cho cái sự giải thoát cho một chúng sanh. Những điều nào mà Đức Phật Ngài nói ra, những cái lời đó, nếu như những ai mà thực hành theo cái Ví như Đức Phật Ngài dạy với cái sự không có bỏng sẻn, không có keo kiết, thì có cái sự bố thí, keo kiết thì không có được sanh thiên. Những cái người nào mà kẻ ngu ghét bố thí, người trí thì sẽ thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Cái lời dạy của Ngài như vậy, những ai mà thực hành theo thì cảm thấy được an vui. Và những lời Ngài dạy xuyên qua tất cả những cái toàn bộ giáo lý kinh điển Tam Tạng, có khá nhiều cái câu Phật ngôn, có khá nhiều lời dạy của Đức Phật. Có những nơi mà Ngài phải tự thân Ngài đi đến để mà Ngài quá độ cho những cái chúng sanh lầm đường lạc lối. Điển hình như là Ngài đã từng quá độ cho một cái vị tướng cướp sát nhân, chính là Ngài Angulimala. Ngài Angulimala trước khi là đệ tử của Đức Phật, Ngài là một tên tướng cướp khét tiếng. Ngài dùng cái ngón tay xỏ làm cái chạng hoa để mà đeo ở trên cổ khi mà cái tiền thân của Ngài Ngài chưa có là bậc giác ngộ. Ngài đã giết rất là nhiều người, 999 người. Và với những chúng sanh mà thông thường như vậy, chỉ có một cái bậc trí tuệ, chỉ có một cái bậc toàn vẹn, trọn vẹn cái sự thực hành ba la mật thông suốt, phàm phu, và có cái tư tưởng và cái sở hành không có được tốt đẹp và sở hành ác xấu như vậy, chớ ngoài Đức Thế Tôn ra, nếu như là không phải là Đức Thế Tôn thì không có một ai ở trên thế gian này mà có thể tế độ cho được Ngài trưởng lão Angulimala. Do vậy chúng ta thấy rằng đức hạnh, trí tuệ và cái sự thực hành của Đức Phật trong suốt 45 năm, Ngài hoằng dương chánh pháp phổ độ cho chúng sanh. Ngài không cần được ai tán dương, Ngài không cần thiết khi mà những người không có đức tin nơi 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 Đức Phật, những người đó họ chửi rủa, họ dèm pha, họ bôi nhọ, họ nói xấu. Khi một lần Đức Phật Ngài độ cho hai ông bà Markandeya, ông bà Markandeya này có một cái cô con gái cũng tên là Markandeya. Hai ông đã được Đức Phật Ngài độ cho đắc đạo quả A La Hán sau khi chết ở cái cõi nhân loại này, nếu chưa có thành bậc vô dư, thành bậc A La Hán, chấm dứt sanh tử luân hồi, thì cái vị nào đắc A La Hán, A La Hán thì sẽ sanh về một trong năm cõi ngũ tịnh cư thiên. Cái đời sống của kiếp sau của cái vị A La Hán nó được trọn vẹn và nó được duy trì một cách đầy đủ như vậy. Khi mà những cái chúng sanh nào đã đạt đến những cái tầng thánh quả như vậy, quả thật thì thật sự rất là quan hỷ khi mà chúng ta thấy rằng những chúng sanh đó sau khi sống ở cái cõi nhân loại này và thực hành trọn vẹn những lời dạy của bậc đạo sư, sau khi đã viên mãn về giới, viên mãn về phạm hạnh, viên mãn về trí tuệ, sẽ đạt được một cái mức cứu cánh rất là cao thượng. Và nói đến cái nàng Markandeya đó, nàng không có ghi ân, nàng không có nhớ được rằng chính Đức Thế Tôn Ngài, mà nàng đã dùng cái tư tưởng phàm phu, tư tưởng phàm tục của mình để đáp trả lại với cái tấm với cái tấm lòng cao thượng của Đức Phật, với cái từ bi đại trí tuệ của Đức Phật. Và sau khi nàng đã làm thứ hậu cho đức vua Udena, và nàng đã rất là nhiều lần hãm hại những cái vị đệ tử của Đức Phật, và thậm chí là đã cho người đến để mà chửi mắng Đức Thế Tôn trong vòng 7 ngày. Chúng ta thấy rằng ở cái đời sống này, nếu ai mà không có thương mình, không có thích mình, và những cái người đó khi mà thấy được khuôn mặt hình tướng của mình ở nơi nào, họ lấy làm khó chịu, và lúc đó hay là họ có thể đánh đập mình và có thể sát hại mình. Nhưng ở đây Đức Phật ngài đã kham nhẫn, và ngài bảo với Đại Đức Ananda rằng, vì Đại Đức Ananda đó là một vị sơ quả Tu Đà Vườn, không có kham nhẫn được và không có chịu đựng những cái lời phỉ báng mạ lị của những cái chúng sanh mà đã phỉ báng Đức Phật. Trong tâm ý và trong cái tư tưởng, trong mắt của ngài Đại Đức Ananda, ngài Đại Đức Ananda thấy Đức Phật là một cái bậc khả kính, thấy Đức Phật là một bậc đáng lẽ là không có ai trên thế gian này có thể phỉ báng hay là bôi nhọ hoặc là chửi rủa Đức Phật. Nhưng mà có những cái chúng sanh phàm phu và thiếu trí, vì những cái chúng sanh này không có được cái thân thiện hạnh, không có được cái khẩu thiện hạnh, không có được cái ý thiện hạnh, để những cái chúng sanh này thực hành hết trọn vẹn những cái việc gì cần phải làm, những cái điều gì cần phải tu tập, những cái điều gì cần phải tránh né, và những điều gì cần phải được đoạn trừ. Và do vậy những cái chúng sanh đó, vì ngu si, vì thiểu trí, vì là người phàm tục và không hiểu biết lời dạy của bậc thánh, không có thuần thục trong pháp của bậc thánh, bị cái vô minh chi phối con mắt, không có thấy được cái chân lý ánh sáng của cái trí tuệ mà bậc đạo sư, vì lòng thương tưởng cho đời mà trong suốt cái vòng sanh tử luân hồi của một bậc để hướng đến cái sự giác ngộ chánh đạo chánh giác, Đức Phật của chúng ta ngài đã vì lòng thương tưởng cho chư thiên và nhân loại, có lần Đức Phật ngài đã dùng thần thông để mà hóa độ cho cái nhóm ngoại đạo. Có lần Đức Phật ngài cũng lên trên cõi trời Phạm Thiên để mà hóa độ cho Phạm Thiên Bát Cá. Cái vị này cái tà kiến rất là nặng, tự nghĩ rằng mình là một cái bậc tối tôn, mình là cái bậc tối thượng trên cái thế gian này, không có ai mà có thể cột tùng cùng tột và cao hơn với cái vị Phạm Thiên đó. Do vậy Đức Phật ngài đã vì cái lòng bi mẫn ngài quá độ cho Phạm Thiên Bát Cá. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không có phải là thiên vị, ngài quá độ cho từ cái bậc cao thượng Phạm Thiên, từ cái bậc vua chúa và đến những cái người cùng đinh. Có một hôm có một cái người nô lệ gánh cái gánh phân đi ngang qua ở Đức Phật, và cái người này không dám ngó lên Đức Phật, vì ở cái giai cấp của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, những cái người mà cùng đinh mặc hạng thì những cái người này đó, người ta không có dám mà đối diện, không có dám nói những cái lời nào để mà xúc phạm, hay là thậm chí là nhìn mặt những cái bậc mà cao quý trong cái giai cấp Khatiya, trong cái giai cấp sát đế lì như vậy. Bởi vì Đức Phật ngài là giai cấp của ngài là giai cấp của vua chúa Khatiya, giai cấp của cái người gánh phân là giai cấp nô lệ. Cái sự giai cấp nó phân biệt như vậy. Nhưng đối với Đức Phật, ngài bảo không. Ngài nói rằng những ai mà vào được tăng đoàn, làm những cái vị tu sĩ vô phương xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những cái bậc đó, những cái vị đó sau khi đã hoàn toàn thanh tịnh, tự nhổ sạch những cái gốc rễ tham ái và tự mình chứng tri và chứng ngộ, đạt được những gì cần phải đạt được, thì xứng đáng là những cái mô phạm để cho người trời lễ bái cúng dường, và ngài không có phân biệt giai cấp như vậy. Do đó, qua những cái câu chuyện và qua những cái hành động, và chúng ta những ai mà niệm tưởng về hồng danh của Đức Phật thường ngày đó, thì những cái chúng sanh này sẽ có được một cái quả báo rất là to lớn. Bởi vì Đức Phật ngài dạy này, chư Tỳ Khưu, bậc cao thượng độc nhất khi mà xuất hiện trên thế gian để đem lại cho sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho phần đông của chúng sanh, để tế độ chúng sanh, nhân loại chư thiên phạm thiên, bậc tối thượng độc nhất ấy là ai? Bậc cao thượng độc nhất ấy chính là Đấng Như Lai, Đức A-la-hán, Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Và ngài cũng tự thân, ngài rống lên tiếng rống của con sư tử, ngài dạy rằng: này chư Tỳ Khưu, Như Lai là bậc tối thượng độc nhất khi xuất hiện trên thế gian để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho phần đông của chúng sanh, nhân loại. Do đó Đức Thế Tôn có ân đức A-la-hán với cái ý nghĩa là bậc xứng đáng được thọ nhận sự lễ bái cúng dường của tất cả chúng sanh. Ân đức của Đức Phật có 10 hồng danh, có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, phi tế, rộng lớn, vô lượng vô biên, không có thể nào chúng ta có thể dùng cái tư tưởng của phàm phu, tư tưởng của phàm tục mà chúng ta có thể cân đo đong đếm với một bậc đã xứng đáng trọn vẹn, xứng đáng được thọ nhận sự lễ bái và cúng dường của tất cả chúng sanh. Trong 10 cái ký là tùy niệm, khi mà một cái người Phật tử hoặc giả là một cái vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, khi mà tư tưởng bị phóng dật, tư tưởng bị chi phối bởi tham tà kiến, bởi rất nhiều cái chuyện ở trong cái đời sống mà chúng sanh đó phải bị hệ lụy và đau khổ, thì những ai mà có niềm tin, niềm tưởng hồng danh đến Đức Phật, thì họ cảm thấy rằng cái đời sống nội tâm của họ được tiến bộ về mặt tinh thần, và vì thân của họ được khinh an, và tâm của họ được du nhiến, và họ không có sợ hãi khi mà họ đi đến những cái hội chúng hoặc là họ đi đến làm việc. Do vậy có tâm quan hỷ với Đức Phật, có tâm có cái tâm lý niệm tưởng đến những cái hồng danh của Đức Phật. Ngài là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tức, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, địa ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Những ai mà niệm tưởng đến Đức Phật như vậy, tâm của họ sẽ đạt được cận định và có thể chứng đạt đến an chỉ định Appana Samadhi, và họ sẽ cảm thấy rằng khi mà họ sống ở nơi rừng rậm, nên nơi núi rừng, hoặc giả là những cái nơi nào mà họ làm cho tâm của họ bị quan vu và tâm của họ bị đau khổ chi phối, và tư tưởng của họ suy nghĩ đến bất hại, đến niềm hại chúng sanh, và họ bị sợ hãi, kinh quản, lông tóc dựng ngược, thì thờ như vậy, những chứng chúng sanh đó nếu như là niệm tưởng ân Đức Phật, họ sẽ thấy rằng Đức Phật luôn ở bên họ, và họ cảm thấy an tâm, và họ cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Có một cái đứa bé, cha mẹ đứa bé khi buổi chiều về đã vào trong cửa thành, và không may rằng là cửa thành hàng ngày đó tới giờ chiều là phải đóng cửa lại, do đó cha mẹ của đứa bé không có kịp thời gian để mà trở về lại cái nơi mà cái đứa bé nó đang ở, trên một cái cổ xe bò. Và khi đêm đến, những cái hàng phi nhân và những cái con dạ xoa nó đi ngang qua, khi mà chúng thấy được đứa bé nằm trơ trọi một mình ở trên cái đống rơm, và cái con dạ xoa có cái ác ý, nó đến để mà nó định làm hại đứa bé. Và đứa bé này đó hàng ngày theo cha mẹ của mình đi gặp được Đức Phật, và nó có một cái tư tưởng an lành và cái tư tưởng hướng về Đức Phật. Do vậy, khi mà cái con dạ xoa vừa đụng đến cái bàn chân của đứa bé, định nắm đứa bé lên, thì do cái sự hàng ngày đứa bé niệm tưởng Đức Phật, nó giật mình hoảng hốt, và nó đã niệm tưởng Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật. Và cái con dạ xoa nó đã giật bắn mình khi mà nó biết rằng cái quy đức của một đấng Như Lai, một bậc toàn giác rất là cao trọng như vậy, và nó đã hối hận khi mà nó có cái tư tưởng xấu làm hại đến một cái đứa bé vô tội. Và chính vì cái tư tưởng của nó suy nghĩ xấu ác, do lỗi bằng cách là đi vào hoàng cung để mà trộm cái thức ăn của vua cho đứa bé, thì chúng ta thấy rằng cái quy lực của Đức Phật không có thể nào mà chúng ta có thể dùng hết những cái lời nói, dùng hết những cái tư tưởng để mà giải bày cái ân đức tuyệt vời của Đức Phật. Do vậy, Ngài xuất hiện trên thế gian này là để Ngài khai thị ra một cái chân lý tứ thánh đế, để cho những ai có mắt có thể thấy sắc, và cái chánh pháp của Đức Phật sẽ được duy trì cho những cái người thực hành, và để cho họ có được cái sự an lạc. Và những điều mà Đức Phật Ngài không cần phải gìn giữ, như là thân của Ngài không có còn sát sanh, Ngài không có trộm cắp, và Ngài không có hành động về phi phạm hạnh, và cái khẩu hành của Ngài, lời nói của Ngài như là một cái liều thuốc để làm cho chúng sanh có cái sự an vui, không còn có bệnh phiền não về tâm, lời nói nào của Đức Phật đã phát ra với cái kim khẩu Phật ngôn, Ngài không có nói dối, Ngài không có nói lưỡng thiệt, Ngài không có nói độc ác, và những cái lời của Ngài nói đều có lợi ích để cho những ai có thể nghe được và họ thực hành. Đức Phật Ngài nói rằng Như Lai không có nói một cái lời nói nào là cái lời nói vô ích, cho dù cái lời nói đó là cái lời nói chơi đi nữa, thì những cái lời nào nói chơi Đức Phật Ngài cũng không bao giờ nói. Trong cái quá trình mà Đức Phật Ngài tế độ chúng sanh, Ngài dạy những cái Phật ngôn, Ngài dạy những cái lời của Ngài nói ra đó, những cái lời đó hoàn toàn là đều được cái tâm bi đức của Ngài thể hiện, và Ngài đều sắp tấn chúng sanh, khuyên tất cả mọi người không được làm ác. Kusalasu Upasamada, thực hành những cái việc làm thiện. Satchittapriyo Dabbanam Etang Buddhanasasanam, tâm ý thường phải giữ cho cái trong sạch. Những cái lời dạy đó chính Đức Phật Ngài dạy như vậy, và vì Ngài dạy cái lời dạy như vậy, do đó cái sở hành của Ngài đã được trong sạch, cho nên Ngài mới không có hổ thẹn về những cái lời của Ngài nói ra mà bị chúng sanh khác phản bác, và Ngài không có cái sự sợ hãi khi mà Ngài ở trước cái hội chúng, cho dù Phạm Thiên, Chư Thiên, Ma Vương đến hàng trăm, hàng triệu, hàng ngàn vạn chúng sanh, và cái trí tuệ của Ngài đã tối thắng về cái sự diệt khổ, chấm dứt cái sanh tử luân hồi. Do vậy đó, Ngài tự nhận Ngài là bậc đã giải thoát, không có ai có thể để phỉ báng và nói rằng Đức Phật Ngài vẫn còn có ác hạnh về thân, Ngài vẫn còn có ác hạnh về lời nói, và Ngài vẫn còn có cái ác hạnh về cái ý để mà suy nghĩ. Do vậy đó, Đức Phật Ngài xứng đáng được thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư thiên, Phạm Thiên và nhân loại. Và Đức Phật đã tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc được đạo quả đầu tiên trên toàn thế giới của chúng sanh. Và Đức Phật Ngài có cái danh hiệu Minh Hạnh Tích, Ngài tròn đủ tam minh, và đức hạnh của Ngài rất là cao thượng. Tam minh đó chính là Thiên Nhãn Minh, Lậu Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh. Và Đức Phật Ngài sự thật chân lý để đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng sanh. Và Đức Phật Ngài thông suốt tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không có nơi nào mà Ngài không có tường tri, không có nơi nào mà Ngài không biết. Và Đức Phật vô thượng giáo hóa chúng sanh là Đức Thiên Nhân Sư, và Ngài giáo huấn cho chúng sanh như là một cái bậc đề ngự trượng phu, để mà những ai có duyên lành theo Ngài đó cũng chứng ngộ y như cái lời dạy của Ngài như vậy. Và Đức Phật là bậc cao thượng nhất trong toàn thế giới chúng sanh, do 30 pháp hạnh ba la mật, và những ai mà có niềm tin trọn vẹn với Đức Phật thì những cái chúng sanh đó cần phải tự thán rằng ta có một bậc đạo sư vĩ đại trên thế gian này. Và những cái điều nào mà Đức Phật Ngài không cần phải giấu giếm về thân, về khẩu và về ý, và chúng ta tự hào rằng Đức Phật của chúng ta là một bậc tối thượng Thiên Nhân Sư, không ai có thể mà so sánh ngang với Đức Phật là như vậy. Và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, chúng con xin được trình bày về ba pháp mà Đức Như Lai không cần phải gìn giữ, đó là thân của Ngài, thiện hạnh về thân, và thiện hạnh về khẩu, và thiện hạnh về ý. Chớ để cho những ai mà biết được cái việc này, những cái việc mà bất hạnh, những cái việc mà không có được tốt đẹp về thân, những cái việc không có được tốt đẹp về ý, và cái lời nói của Đức Phật. Và chúng con xin được, chúng con xin thành tâm dâng phước pháp thí đến cho Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ và quý Phật tử. Cầu mong quý ngài cùng quý vị hàng được sự an vui tấn quá. Nam mô Phật Thà Giá.
Sao thú cái chuyện là được khởi tiến và chỉ tổ đức Phật thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin được xin được hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có nghe rõ không? Muốn thỉnh đại đức Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Chào mừng đại đức Pháp Tân. Chúng ta được biết là những bậc tinh văn đệ tử Phật, những vị đệ tử Phật dù là các ngài đã đoạn tận phiền não rồi, nhưng mà các ngài vẫn còn một số các tiền khiên tật. Chúng ta ví dụ bậc Thánh Tăng, khi mà ngài nói chuyện cái cách ngài nói đó thì làm cho người ta nghe có cảm tưởng như là ngài nói như là một vị như là một vị người cao ngạo, cả cả coi thường những người nghe. Nhưng mà thực sự là tại vì nhiều đời ngài đã ở trong cái cương vị đó rồi, bây giờ cái ngôn ngữ ngài không khác hơn. Nhưng mà chúng ta biết rằng một vị chánh đẳng chánh giác thì không có những cái tiền khiên thật như vậy. Thì đại đức Pháp Tân, theo đại đức Pháp Tân nghĩ đó là những cái sở hành mà do thường cận ý duyên, nó không bị chi, nó không phải là từ phiền não mà nó do thói quen thôi. Dạ, nó không do thói quen mà không phải là do phiền não mà do thói quen đó. Thì những cái sở hành đó, dĩ nhiên các ngài đoạn tận phiền não rồi, chúng ta không gọi là sở hành bất thiện được. Nhưng mà cái sở hành đó là nó bị có thể là chúng ta nói rằng có nhiều người họ la người khác, họ rề người khác chỉ vì thói quen mà không phải là vì ác tâm, và hoàn toàn không có tâm bất thiện. Chúng ta có nói như vậy được không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam mô Bất Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, tiếng của Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thương chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết rằng đã nghe rõ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì chúng ta biết rằng đối với một vị mà gọi là Đức Chánh Đẳng Chánh Giác á, thì Ngài đã toàn ảo hoàn toàn. Còn ảo ở đây đó thì có nghĩa là ngài là một bậc đầy đủ cả các cái công, các cái nguyện lực mà các ngài đã thành tựu. Dĩ nhiên ở đây đó chúng ta biết rằng một bậc chánh đẳng chánh giác được gọi là đấng đấng toàn tri, hay là một bậc mà gọi là hoàn hảo cả về mọi mặt, hoàn hảo cả về mọi mặt, cũng như là nguyện lực rồi các thành tựu của trí ở đó là lãnh vực của một bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên là chúng ta thấy rằng là đối với các bậc thinh văn á, thì các ngài còn có thể rằng có những cái khuyết điểm. Khuyết điểm ở đây thí dụ như là có vị thì chúng ta thấy rằng trước khi niết bàn thì bị những cái nạn tai, bị những điều này điều kia, như ngài Mục Kiền Liên thì bị những những cái người cướp đó giết ngài, băm ngài ra xác thân của ngài như vậy. Rồi nhiều nhiều trường hợp khác, thí dụ như là Upalakwana, Tỳ kheo ni Upalakwana thì bị những cái nạn tai khác, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy ở đó đó các bậc thanh văn thường là bị như có những cái trường hợp các vị bị như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì các ngài không có những trường hợp đó. Không có trường hợp đó, không ai có thể làm ngài bị bỏ cái coi như là phải bỏ thân ngũ quẩn này, cũng không ai có thể làm xâm phạm ngài. Cho dù là ngài một cho Đức Phật của chúng ta đó, ngài chỉ có bị một mảnh đá duy nhất là chém vào trong chân của ngài khi mà Đề Bà Đạt lăn cái cục đá từ trên cao rớt xuống, rồi một mảnh văng ra rồi chém vào chân của ngài chảy máu, thì cái điều đó ngài cũng lại bị một cái quả của thời quá khứ. Nhưng mà cái điều đó nó cũng chỉ là chuyện nho nhỏ đâu vào đâu hết. Còn đối với cái việc mà chúng ta biết rằng một vị mà thinh văn á, một vị thinh văn á, thì các ngài đã đoạn tận tất cả các cái phiền não hoàn toàn rồi, không còn một chút dư sót nào. Cái tiền khiên tật á là một trong những cái sở hành mà còn dư sót của một bậc thinh văn. Đối với Đức Phật toàn giác thì các ngài không có những cái trường hợp đó, không có những cái trường hợp như là bị những cái tiền khiên tật. Ví dụ như cái cơ thượng tọa đã nói nhắc cái câu chuyện mà đệ tử của Đức Phật có một vị nói ra đó là bằng cái ngôn từ như là cao ngạo, như cho mình là người kẻ bề trên, rồi có vị thì có những cái hành vi nhảy nhót như là một cái động tác của cái con khỉ. Thì chúng ta biết rằng cái điều đó đó, ở đây chúng ta biết rằng nó không phải là cái phiền não, không phải là cái phiền não, mà là một cái gọi là cái tiền thiên tật. Mà đối với bậc thanh văn thì có thể có những trường hợp đó, tức là chúng ta thấy rằng cái điều đó nó không phải là cái phiền não. Bởi vì cái phiền não là một cái tập nhiễm của trong tâm nó còn, còn đối với các ngài thì không còn những cái điều đó, không còn. Cái điều này là cái giống như cái thói quen mà trong nhiều đời nhiều kiếp các ngài đã quân tập như vậy, đã như vậy, thì bây giờ đó nó còn dư sót lại, thì cái điều này nó cũng không phải là phát xuất từ ở cái tâm bất thiện để tạo ra cái nghiệp, không phải là do cái tâm bất thiện. Bởi vì tham sân si là ba cái phiền não gốc mà các ngài đã đoạn tận rồi, thì không còn với cái lý do gì một chút mãi may của một phiền não nào đó mà nằm trong ba cái phiền não gốc đó mà lại có thể sanh khởi được. Cho nên ở đây chúng ta lưu ý ở chỗ này là đối với các bậc thinh văn á, thì có những vị còn các cái thiền thiên tập như là lời nói hoặc cử chỉ, thì có những cái sự mà chúng ta nhìn vào đó thì nó dường như là cái thói quen, nhưng mà nó không phải là cái phiền não, bởi phiền não các ngài đã đoạn tận. Còn đối với các bậc chánh đẳng chánh giác á, thì các ngài ngoài cái việc mà đoạn tận tất cả các cái phiền não á, thì các ngài được có thể nói là các ngài ưu thắng hơn các bậc tinh văn rất là nhiều trên mọi mặt, cả minh lẫn hạnh, tất cả các cái công hạnh mà các ngài đã thực hiện. Và do vậy thì đối với bậc chánh đẳng chánh giác thì mới có thể là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp được. Còn đối với các bậc thinh văn á, thì có thể được ưu mặt này, nhưng mà không thể được ô mặc kê về mặt hiển hiện của thể chất, tức là cơ thể của con người, của một thân người. Nhưng mà đối với bậc chánh đẳng chánh giác thì các ngài có những cái điểm đặc biệt ở chỗ đó. Còn đối với các cái người phàm phu á, thì cái thói quen đó, chúng ta biết rằng nhiều khi có người thì tự biện minh cho mình là cái thói quen là tôi hay la, hay chửi, hay là hay mắng người, chứ còn tâm tôi không có ác. Cái điều đó chẳng qua là chỉ biện minh, biện minh, hay là mình có thể là che giấu đi những cái sở hành, cái hành vi tâm bất thiện của mình. Bởi vì một người phàm phu á, thì thường là trong cái cử chỉ, thường là trong cử chỉ, chúng ta nói là trong cái vô thức bình thường, thì chúng ta do nhận thức được, chúng ta kiềm chế được, thì cái đó là cũng là sự nhận thức để kiềm chế mà thôi, chứ không phải là người mà đoạn tận cái phiền não. Cho nên là một người mà thường thốt ra những cái lời đó, thốt ra những cái lời mà nói lên những cái lời, chúng ta thấy rằng có những người, quý vị thấy rằng họ không có cần phải nói những cái lời quá thô thiển đâu, không cần phải nói những cái lời quá là thô thiển, nhưng mà trong thâm, trong cái lời nói của họ ẩn chứa đầy những cái sự mà chúng ta thấy rằng giống như nói mà giống như cái móc câu á, nói nó móc, hay là nói có những người quen như vậy, quý vị quen vậy, nói bình thường thôi. Chúng tôi cũng có gặp những cái người như vậy, nói chuyện bình thường giống như là cái móc câu á, mặc dù là mình với họ hoặc là người khác với họ cũng không có cái quan cái hận thù, nhưng mà cái lời nói của người đã mở ra là mở miệng ra là họ có giống như là phải nói móc như vậy thì họ mới nói được, tức là nói nó không có ngay thẳng mà nói phải móc, rồi phải cho người khác phải suy nghĩ rồi đau khổ, mặc dù cái lời nói của họ không phải là phải mắng nhiếc hay chửi rủa, không phải cần như vậy, nhưng mà mình hiểu trong cái lời nói của họ cần phải có những cái móc câu như vậy đó, thì để cho người khác khổ hay là người khác phải bị điêu đứng về cái lời nói của mình. Thì có những người quen như vậy, có những người quen như vậy, thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với một người phàm phu á, dù mình thể hiện lời nói như thế nào thì cái lời nói đó nó, nếu không khéo đó, thì cái lời đó nó có thể chứa đầy những cái tiềm ẩn cái phiền não ở trong đó, có thể là do tham, do sân, do si, hoặc do tà kiến, hoặc do ngã mạn cống hiện cái lời nói đó. Cho nên rằng chúng ta biết rằng cái phiền não chính là nó tiềm ẩn ở trong tâm, và nó phát ra những cái hành vi, và hành vi đó có thể là bằng lời nói hoặc là bằng việc làm mà thể hiện ra, thì có thể là đối với một người phàm phu á, thì có thể tạo ra cái lời bất thiện, mà cái điều bất, cái lời nói đó nó chứa đầy những cái pháp bất thiện. Chúng ta không thể nói đó là tiền thiên tật A La Hán, thì các ngài đã đoạn tận phiền não rồi. Cho nên là các ngài, cái tiền thiên tật đó chỉ là cái nho nhỏ mà không phải là một cái phiền não. Chúng tôi xin thưa, không phải là một phiền não, nó chẳng qua là cái thói quen, cái thói quen của nhiều đời nhiều kiếp mà các vị ấy đã tập tành như vậy, nhưng mà nó không phải là cái phiền não, không phải phiền não, không phải là cái hành vi để tạo ra cái nghiệp bất thiện. Còn đối với một người phàm phu á, thì dù mình có tế nhị, mình có che kính, hay là mình có khéo léo như thế nào, thì nếu như mà lời nói hoặc hành vi làm ra đó, thì có thể rằng hành vi tạo ra đó, nó có thể rằng do cái nghiệp bất thiện, do cái tham sân si tà kiến ngã mạn nó chi phối, cho nên chúng ta không thể nói điều đó nó không thể đưa đến cái nghiệp bất thiện được, không thể nói đó là tiền thiên tật được đối với một người phàm phu. Mà đối với bậc A La Hán thì các ngài hoàn toàn không có những cái phiền não, cho nên đó được gọi là cái tiền thiên tật chỉ một số vị nào đó thôi. Như cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu nãy giờ đó, thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi Thượng Tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu mới vừa quang lâm đồ rung.
Sao không? À, cái chuyện là bạch thưa tòa thầy siêu không biết thưa tòa có nghe được không? À, nếu thưa tòa thầy siêu thưa tòa nghe được, thưa tòa quan hệ với gia đình. Bạch thưa tòa thầy siêu, chúng ta biết là thời cũng đoạn tận phiền não, cũng thời chứng đắc quả vị niết bàn. Và khác với những truyền thống Phật giáo đại thừa, chúng ta tin rằng và chúng ta được biết rằng trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy Kinh Tạng Bali thì nói rằng tất cả những bậc thánh nhân A-la-hán đệ tử Phật đều là đoạn tận phiền não, không còn di sót phiền não. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng chánh đẳng chánh giác mới là bậc trọn lành, mới là bậc hoàn toàn không có một chút tiền khiên tật hay là những cái tiền khiên nghiệp còn di sót nào. Thì trên phương diện mà suy luận thì tôi xin phải giải thích là tại sao một cùng là đoạn tận phiền não nhưng mà chỉ có vị Phật toàn giác mới có khả năng đoạn tận các tiền khiên nghiệp. Cái thực tính toàn
Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Dạ, cho mọi người cho biết nghe rõ. Kính lễ Ngài, kính lễ quý vị. Trước hết là chúng ta nên phân biệt giữa phiền não và tiền khiên tật. Nếu phiền não lên là những cái cảm xúc tâm ô nhiễm do ba căn bất thiện là tham sân si, cái cảm thấy tâm sân của chúng ta ba đắc. Thì đối với một cái vị giải thoát đã đoạn đường sắc lục hoặc, dù là bậc thanh tâm sâu sắc hay là bậc độc giác, các chiều của Bồ Tát hay là toàn giác, các chiều của Bồ Tát, thì khi chỉ đoạn tận phiền não và thanh tịnh về phiền não giống như nhau. Nhưng mà đối với tiền khiên tật thì tiền khiên tật có nghĩa là những cái sở hành do tập khí từ đời quá khứ. Thường tận y duyên cái tiền thiên tận đó vẫn còn đối với một vị A-la-hán thiên tâm. Chỉ có bậc toàn giác còn cái tiền thiên tật. Đức Thế Tôn khi mà Ngài tâm bố bao nhiêu đi đến nằm ngồi hay là tâm tỷ bao nhiêu bước tới bước lui tất cả những cái cử chỉ của Ngài, luôn cả lời nói của Ngài đều hoàn toàn gọi là không còn cái tiền kiên tật. Còn đối với các vị A-la-hán tinh văn đệ tử của Ngài có những vị vẫn còn cái tiền kiên tật như là có một vị A La Hán ngày có lời nói không được im tai, nói giống như là kẻ cả đối với người khác. Những vị tỳ kheo đã phàn nàn cái sự việc đó lên đến Đức Phật. Đức Phật bảo rằng là đối với vị tỳ kheo này là bậc đã giải thoát, không có một cái ác ý, một sân hận hay là không có kiêu mạn ngạo mạn với người khác đâu. Nhưng mà do ảnh hưởng cái tiền sinh tật từ trong quá khứ đã nhiều kiếp liên tục sanh ra là người gia chủ, có cái lời nói như là bắt nạt la rầy trở dưới, vì cái tiền sinh tật đó mà bây giờ thì con này có trở thành như vậy. Câu hỏi được đặt ra là tại sao tất cả A-la-hán đều đoạn tận phiền não, nhưng mà chỉ có chư toàn giác mới là giết cái tiền sinh tật. Ở đây bởi vì cái việc mà đoạn tận phiền não đó một khi mà tuệ đạo tuệ quả tuệ bốn đạo tuệ quả sanh khởi, tất cả những cái phiền não do tâm bất thiện tham sân si hãy đều diệt tận đoạn tận. Thì dù cho toàn giác độc giác hay tinh tấn thì sự đoạn tận phiền não đều giống nhau. Nhưng mà tại sao cái thường cận y duyên cái tiền sinh tật cái sự việc thưa quý vị, nếu mà chúng ta xét về cái nỗ lực cái công phu thì một vị một chúng sanh Bồ Tát mà có cái hạnh nguyện toàn giác, chúng sanh ấy phải tu tập 10 pháp ba mật ba bậc là thường độ parami, với cái kinh nghiệm tòa giác hy sinh tài sản để ngài cao được pháp năm bậc, ngài có đủ can đảm để bỏ luôn cả hy sinh cả chính chi hay là vật ngoại thân quan trọng như là vợ con để hành pháp năm bậc, ngài bỏ cả cái sinh mạng này, ngài xem thường cái mạng sống này để mà ngài hành pháp ba la mật, đó gọi là ba la mật bậc thượng. Một chúng sanh mà có đầy đủ nghị lực và thực hành pháp độ ba bậc như thế thì cái công phu nghĩa tâm của chúng sanh ấy rất đặc biệt. Do vậy khi thành bậc chánh đẳng giác thì ngài chẳng chỉ chúng ta chọn trừ phiền não, mình dẹp bỏ luôn cả sự thiên tập. Do sự quân tập huấn luyện từ ngữ trong bao đời quá khứ, khi ngài thực hành ba la mật ba mật. Còn đối với hạ thiên văn thì ngài chỉ trong khi còn là vị bồ tát thì ngài chỉ tạo ba la mật bậc hạ thôi, tức là hy sinh tài sản để hành pháp độ không có liên kết. Nhưng đối với cái tâm hy sinh tứ chi hay là hy sinh mạng sống thì không có. Do vậy những cái tiền thiên tật của vị mẹ trong quá khứ đã có cái thói quen tập khí như thế nào thì nó cũng ảnh hưởng ngay trong đời hiện tại, nó không có dứt trừ được. Do vậy chúng ta phải hiểu rằng là với một vị Phật toàn giác không còn tiền thiên tật sau khi đoạn trừ những phiền não, ngài không có tiền thiên tật do vì cái pháp độ của ngài quá dài dặn, công phu khổ luyện đến mức mà những cái tập khí thuộc về thân thì có nghĩ với những cái khuyết điểm cũng được dẹp bỏ. Còn đối với hạnh thanh tâm đệ tử thuộc vị toàn giác, dù cho hiện tại ngày kết quả là khá được, nhưng mà đối với cái tiền thiên tật nghĩa là cái thường tận y duyên, cái thói quen ở trong đời quá khứ nó trỗi dậy ngay trong đời hiện tại, với cái thói quen tập khí đó mình đã tạo nên cái gọi là tiền thiên tật. Nên ở đây chúng đoạn tận phiền não luôn cả tiền thiên tật cũng không có, thì do thì cái pháp tâm mình quá đặc biệt, từ bậc hạ bậc trung bậc thượng. Còn hàng sinh văn đệ tử mặc dù đoạn tận phiền não nhưng mà cái tiền thiên tật vẫn còn, thì do pháp độ gì đó chỉ là 10 pháp độ của hạ thôi, nên năng lực yếu hơn, yếu hơn được toàn giác. Đây là vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng nhân cái câu hỏi thảo luận mà thì tôi dẫn dẫn về đây kính chỉnh thường tôi dẫn trở lại điều học năm một hai giờ.
Thưa thầy, từ xưa cũng có người hỏi câu hỏi này là ở trong câu này rõ ràng là Đức Phật ngài không cần phải phòng hộ, ngài không cần phải lo nghĩ, ngài không cần phải cẩn trọng. Nhưng mà rồi có một đoạn ở trong kinh đó, Đức Phật ngài đề cập đến hình ảnh của một con sư tử khi săn mồi, nó có cẩn trọng ở trong cái việc săn mồi, trong việc bắt giữ con mồi, mặc dù bản thân nó là con sư tử. Thì Đức Phật ngài nói rằng Như Lai cũng vậy, cái đến Như Lai thuyết pháp có cẩn thận chứ không phải là không cẩn thận. Thì bạch thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có thể nói rõ ở đây đó là lý do nào Đức Phật cẩn thận ở trong điều đó, và câu nói đó đó nó có mâu thuẫn gì với câu nói mà ở đây Ngài Xá Lợi Phất nói rằng Đức Thế Tôn Như Lai không cần phải phòng hộ đối với thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không? À, xin thỉnh Thầy Tổ Quan Hỷ trở lại.
Kính Bạch Chúng Ta cả hai vấn đề đó không có gì mâu thuẫn chính trái với nhau. Thứ nhất là ở đây Đức Phật này giải rằng Như Lai không cần phải gìn giữ thân hành, khẩu hành, ý hành vì Như Lai đã hoàn toàn thanh tịnh được thân hành, khẩu hành, ý hành. Có nghĩa là Ngài không có phải cố gắng gìn giữ sao để đừng cho thân hành xấu, đừng để cho khẩu hành xấu, ý hành xấu, đừng để cho người khác biết mà đánh giá thì hay là chỉ trách này. Như sự thật thì Ngài đã hoàn toàn đoạn trừ lậu hoặc phiền não. Cho nên cái trở thành người thân được khẩu ý Ngài không phải lo gìn giữ như là cái phàm phu chúng ta. Còn đối với cái việc mà Đức Phật này thuyết pháp cẩn trọng đúng như là con sư tử cẩn trọng khi đi, khi bắt mồi, vân vân, cái sự kiện đó có nghĩa là Ngài đã thận trọng trong việc thuyết pháp, đã thận trọng trong việc là Ngài giáo giới người khác, chứ không phải là Ngài thận trọng trong cái sở hành thì thân được khẩu ý. Ở đây chúng ta cần phải hiểu hai cách đó nó có cái sự khác nhau. Chúng ta lấy cái ví dụ một người lái xe có người chưa có bằng lái hoặc là chiếc xe bị khuyết điểm thiếu bằng số hay là hư cái đèn xi nhan vân vân, và trong cái luật lệ giao thông chúng tôi không biết là cái luật lệ của Mỹ như thế nào trên Việt Nam, mà một người lái xe và không có đầy đủ cái tiêu chuẩn đó rồi hay bị cảnh sát khởi phạt. Cho nên khi mà một người lái xe mà họ thiếu cái bằng lái hay là cái xe có một vài cái bộ phận mà bị trục trặc có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề giao thông, thì khi đó người này mới cảm thấy ái ngại, lo lắng. Khen người này cẩn thận làm sao để cho cảnh sát họ không có phát hiện được cái khí điểm của họ mà bắt phạt. Còn đối với một người mà khi lái xe mà có đầy đủ bằng lái, có đầy đủ giấy tờ xe và bằng lái của người lái xe có đủ cả, cho nên người này không phải lo ngại, không phải lo ngại cảnh sát có thể biết ta rồi bắt phạt ta, người đó không có sợ trong cái trên phương diện này, không có sợ. Đó là một chuyện. Còn cái chuyện mà dầu cho tài xế đã thuần thục, đã lái xe nhiều năm, tay lái đã vững vàng, thế nhưng hễ một khi xe lăn bánh thì người tài xế luôn luôn có sự cảnh giác và cẩn thận khi mà tăng tốc độ, cẩn thận khi mà giảm tốc độ, cẩn thận khi mình sẽ chạy đến chỗ đông người hoặc là đến chạy cái khúc lộ vắng vẻ. Cái sự cẩn thận đó nó khác với cái sự mình lo ngại cái vấn đề giấy tờ của xe, nó khác nhau. Như đối với Phật thì vì Ngài đã thanh tịnh phiền não tuyệt đối, do đó Ngài không cần phải sợ lo lắng gìn giữ cái sở hành về thân, lo lắng gìn giữ cái sở hành về khẩu, cái ý sợ người khác biết và chỉ trích. Ngài trên cương diện đó, trên mặt đó thì Ngài không có cái sự lo lắng gì. Thì dù cho Ngài là một nhất thiết thần trí, nhưng không phải là lúc nào Ngài cũng thiết pháp ào ào chúng ta một cách không có sự thận trọng, không thể gì mà thiết pháp là một đường rất quan trọng để chế độ chúng sanh. Do đó cho nên Ngài thận trọng trong thiết pháp. Chuyện đó là chuyện khác. Cho nên ở đây đó, trong hai vấn đề, một là Đức Phật đã tuyên bố rằng Như Lai không cần gìn giữ về thân hành, về khẩu hành, về ý hành, bởi vì thân hành của Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh, khẩu hành đã hoàn toàn thanh tịnh, ý hành đã hoàn toàn thanh tịnh, cho nên là không cần phải gìn giữ mà tự sau khi phiền não đã đoạn tận thì tự cái thân hành, khẩu hành, ý hành của Ngài được tốt đẹp. Còn về vấn đề thuyết pháp thì Ngài thận trọng là chúng ta nói cái thận trọng chứ không phải là cái sự lo lắng. Thì khi mà Ngài thuyết pháp hội chúng, Ngài biết chuyên kỹ chuyên mỹ, biết người biết ta, rồi chuyên thời, là Ngài biết rõ là thời nào nên thuyết pháp, thời nào không nên thuyết pháp. Chi độ là trong cái việc thọ dụng, biết vừa đủ vừa phải. Thì ở đây chúng ta nên hiểu, dầu cho tài xế giỏi nhưng cũng không có ỷ lại mà lên bằng cái qua lăng tay đáy thì luôn luôn có sự cẩn thận. Còn về cái vấn đề mà quan ngại vì khi chúng ta đấu kỵ thì cái chuyện mà thiết pháp của Đức Phật thì ngài có thể thận trọng là ý nghĩa đó. Còn cái chuyện mà đối với thân hành, khẩu hành, ý hành này, ngài không cần phải tìm hiểu mà nó vẫn tốt đẹp, vẫn thanh tịnh, cái chuyện đó là chuyện khác. Chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của trực tiếp của thầy Đại Đức Tăng. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thú, cái chuyện của Thượng Tọa Thầy Sư. Bây giờ thì chúng ta trở lại với chuẩn bị giảng sư ở trong rừng. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe rõ không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, Đại Đức Pháp Tính không thì chưa biết. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thường thấy là cái chữ A-ra-hăng dịch là ứng cúng mà gọi là bậc trọn lành. Tại sao cái thể tánh hoàn toàn trong sạch nó lại thường đi chung với danh từ ứng cúng là bậc sinh đáng được cúng dường? Cái khái niệm mà một vị hoàn toàn thanh tịnh và khái niệm một vị sinh đáng được cúng dường thường là đi chung với nhau trong cái văn hóa của Ấn Độ và văn hóa Phật giáo, có phải như vậy không? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bổn Thầy, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thiện Siêu Thượng Tọa, đặt để được Pháp Tăng, để được Minh Hành, để được Huệ Tiến cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô thượng nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với ở trong cái văn học hoặc là những cái lời ở trong kinh á, thì thường dùng bậc A-ra-hăng hoặc là bậc A-la-hán, bậc ứng cúng xứng đáng cúng dường. Thì đây là một cái phải nói rằng đây là một cái sự mà xứng đáng cúng dường. Đây là một cái ân đức mà bậc A-la-hán có, một cái bậc A-la-hán đã thành tựu được cái ân đức đó. Thành ra đó thường do có sự thành tựu đó, thành ra người ta nói rằng là bậc A-la-hán hoặc là xứng đáng để cúng dường. Đây là một ví dụ như mình thấy rằng có những cái trường hợp có nhiều cái nó cũng có đi kèm, nhiều cái nó cũng đi kèm với những cái điều
quý vị có còn nghe được không? Chúng tôi thấy dường như Đại Đức Pháp Tính đã đã bị gián đoạn, không biết có phải như vậy không? Nếu đúng như vậy thì quý vị quan hệ cho biết. Chào mừng quý vị quan hệ chờ đợi trong giây lát, trong khi chờ đợi Đại Đức Pháp Tính trở lại, chúng tôi xin tiếp lời Đại Đức Pháp Tính về điểm này. Thưa quý vị là nếu mà có một cái gì đó có sự khác biệt giữa nền tôn giáo tín ngưỡng của Ấn giáo và Phật giáo so với các tôn giáo khác đó, thì thứ gì các tôn giáo khác khi mà thờ phượng thần linh thì đặc biệt là chú trọng đến cái quyền lực siêu nhiên, cái quyền lực của thần linh. Linh ví dụ như chúng ta nói là cái quyền để ban phước và tha tội. Dĩ nhiên là chúng ta nói đặc biệt là do Thái giáo, là Hồi giáo, là Kitô giáo. Nhưng mà riêng đối với Phật giáo và Ấn giáo đó, thì có một điều mà trong cái sự tôn thờ đó là sở dĩ mà các cái đấng cao cả như là Phạm Thiên hay là Đức Phật là bậc xứng đáng được thờ phượng, xứng đáng cúng dường, tại vì các ngài hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch. Thờ các ngài, lại các ngài vì cái đức trong sạch khác với thờ các ngài vì cái quyền lực siêu nhiên. Và do vì về điểm này chúng thì chúng ta thấy rằng cái chữ A-la-hán tại sao vừa là dịch là ứng cúng mà vừa là dịch là trọn lành. Chúng tôi không có thấy đại đức Pháp Tính trở lại trong rung, không biết lát nữa có trở lại vào hay không. Nhưng mà bây giờ thì xin được dành ít thời gian còn lại, tại hôm nay chúng ta còn bản tin Phật giáo. Quý vị và Phật tử hoan hỷ, bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Huệ Tiến. Đại đức Huệ Tiến có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Huệ Tiến, hôm nay chúng ta nói về Đức Phật ngài không có lo sợ, ngài không có về thân hành, khẩu hành và ý hành. Xin được hỏi đại đức Huệ Tiến một câu, đó là cái thường thường đề cập đến chánh pháp vô sở quý, chánh pháp vô sở quý, tức là sự thật đó thì không có, không một bàn thiệt thì không sợ lửa, đó là sự thật thì không có chánh pháp chỉ tuyên thuyết sự thật, do đó chánh pháp không có khiếp nhược trước những cái tà pháp. Cái mà vô sở quý của Đức Phật đó, có phải đơn thuần là do thân khẩu trọn, thân tâm nghiệp trọn lành, hay là vì cái giá trị đích thực chân thực chân xác của chánh pháp, do đó tạo nên cái tính vô sở quý của các đấng Như Lai? Ý muốn hỏi là cái tính vô sự quý Như Lai là do cái giá trị chân thực của chánh pháp, hay là cái sự trọng lành của ba nghiệp thân tình? Kính tính đại đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt-ca-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-ga-ya. Một lần nữa con xin được thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch thượng tọa, đối với cái vô sở quý của Đức Phật thì với cái sức mạnh của cái sự trí tuệ, sức mạnh của cái sự chuyên cần, và những cái việc làm của Đức Phật như khi nãy chúng ta được nghe thượng tọa Tề Siêu nói là vì ngài đã trong sạch hoàn toàn bởi vì 30 cái pháp độ ba la mật của ngài đó, hơn hẳn đối với những cái bậc a la hán bình thường với cái pháp độ nó không có được viên mãn nhiều hơn, không có được nhiều hơn ngài, bởi vì ngài thành tựu tới 30 pháp độ bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Và theo con nghĩ rằng đó thì đối với cái vô sở quý của Đức Phật thì ngài đã tự thân ngài đã chứng ngộ được cái chánh pháp, chánh đẳng chánh giác, và do vậy đối với Đức Phật thì ở trong Phật bức cái trí tuệ của Đức Phật, cái lãnh vực nhất thiết chủng trí của Đức Phật, cái điều này đó là bất khả tư nghị đối với một cái vị phàm phu. Và do vậy thì khi mà một ai nói rằng thì đối với Đức Phật ngài đã tự nhận là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, thì ngài là thật sự đã chứng đạt cái quả vị chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài sẽ không có sợ ai bắt bẻ buộc tội. Và ngài đã là tự nhận ngài là bậc đoạn lậu hoặc, và ngài không có sợ ai bắt bẻ và chỉ trích, vì ngài đã thật sự là đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Và ngài cũng tuyên bố về những cái pháp chướng ngại Ngài không có sợ ai phản bác về cái lời nói sai, vì Ngài đã thật sự là biết rõ các pháp chướng ngại đó. Và Ngài thuyết pháp có cái sự hướng thượng để đem lợi ích cho chúng sanh, vì cái pháp đã được Ngài đã thể nhập, và cái pháp đó được Ngài tác chứng, các pháp được hướng thượng. Vì cái pháp mà Ngài thuyết ra đó, không có một ai có thể chỉ trích cái pháp của Ngài thuyết là vô ích hay là không có hữu ích đến cho chúng sanh khác. Do vậy thì Đức Phật Ngài với cái những cái vô sự quý này, và với cái nhất thiết chủng trí và cái thập lực Như Lai trí của Ngài là cái cơ sở để mà Ngài tự nhận là cái địa vị ngô vương. Và khi mà mỗi khi Ngài rống lên tiếng rống của sư tử trước các hội chúng, khi mà Đức Phật Ngài chuyển vận bánh xe chánh pháp, thì như vậy thì Đức Phật Ngài sẽ là một bậc Ngài đã tự nhận cho Ngài là bậc ngô vương. Như vậy thì không có thể nào mà chúng ta nói rằng đối với những cái pháp ở trên thế gian này mà có thể nào mà nói rằng là do không phải chính Đức Phật mà Ngài đã tự thân Ngài chứng ngộ. Và con có cái vài ý để trả lời cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu, vì con thấy cũng gần sắp hết giờ, và con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy giác.
Sa thứ và con chúng con kính tri ân đại đức đại tiến đã trả lời cho câu thảo luận. Và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu và thượng tọa giác đẳng đã có bận việc một tí. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình. Hôm nay có một bản tin do Như Quang dịch, đó là nói về tòa án tối cao chấp nhận thỉnh nguyện thư xin quản lý chùa Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng. Bản tin này sẽ được do Phật tử Lăng Văn Nguyệt trình bày, và kính mời Lăng Văn Nguyệt. Nam mô Bụt Thầy giá.
Bản tin Phật giáo. Bản tin số 3094 do Như Quang dịch. Tin từ Ấn Độ. Tòa án tối cao chấp nhận thỉnh nguyện thư xin quản lý chùa Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng. New Delhi, India, ngày 22 tháng 9, 2012. Tòa án tối cao hôm thứ Sáu đã thừa nhận kiến nghị xin được chuyển quyền đạo quản lý ngôi chùa 2.500 năm cổ tại Bồ Đề Đạo Tràng từ chính quyền đến Phật tử. Luật sư đoàn đã gửi thông báo đến trung tâm chính quyền Bihar và Viện Khảo cổ Ấn Độ ASI về thỉnh nguyện đơn của tổ chức Phật giáo và nhờ chuyển lý G.E. Wahanwati giúp đỡ về vấn đề này. Đại diện cho đương đơn, luật sư Rajya Dhawan nói việc điều hành ngôi chùa Phật giáo thiêng liêng bởi những người khác tôn giáo làm tổn thương đến tình cảm tôn giáo của người Phật tử và yêu cầu sửa đổi luật điều hành tự viện Bodh Gaya đã cho phép việc làm này. Đương đơn nói hàng trăm ngàn Phật tử Ấn Độ đã tiếp tục bị khước từ quyền quản lý chùa Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng thuộc tỉnh Bihar, viện lẽ vi phạm luật 1949. Hiện nay, do sự quản lý sai lầm và sự thờ ơ với tự viện, cội Bồ Đề Thiên đang có nguy cơ bị hư hoại theo sự phát hiện của Viện Khảo cổ Ấn Độ. Quốc hội Ấn Độ vào năm 1922 đã chỉ định một hội đồng đứng đầu là tiến sĩ Rajendra Prasad đã đề nghị đồng quản lý ngôi chùa từ Tín đồ Ấn giáo và Phật tử. Sau khi độc lập, chính quyền Bihar đã thực hiện điều đề nghị và ban hành đạo luật 1949. Luật này đã đưa đến kết quả là sự độc quyền của Mahan đối với ngôi chùa. Tuy vậy, đạo luật đã giao quyền cho một hội đồng gồm có 9 thành viên, gồm có 5 tín đồ Ấn giáo và 4 Phật tử, và trao quyền thừa kế hội viên trong ban quản trị Bồ Đề Đạo Tràng cho những người kế vị của Saiwitte Mahan. Đương đơn cho biết và phàn nàn rằng quyết định của các thành viên Ấn giáo, người chiếm đa số, đã thắng các ý kiến của Phật tử. Theo UNESCO, chùa Đại Giác là một trong tứ thánh tích liên quan đến đời sống của Đức Phật và đặc biệt là sự chứng đạt giác ngộ. Ngôi chùa đầu tiên được xây dựng vào thời hoàng đế Ai Cập thế kỷ thứ 3 và ngôi chùa hiện nay vào khoảng thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 6. Đó là một trong những ngôi chùa Phật giáo đầu tiên được xây toàn bằng gạch vẫn còn sừng sững tại Ấn Độ kể từ cuối thời đại Gupta. Bản tin đến đây đã kết thúc. Xin mời MC kết tiếp trên hội hướng và nhờ hoàn mãn buổi học năm một bức thời gian.
Sa thứ và cảm ơn Phật tử Lan Nhân Nguyệt đã đọc bản tin và cảm ơn cô Như Quang đã dịch bản tin. Con Anicha xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Đem tâm thanh tịnh dầu phàm ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Đem tâm thanh tịnh, cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Đem tâm thanh tịnh, cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân trong biển.